Chúng bên đây có tạc thì bước ra phía sau này, thì gió đang tạc về hướng này. Nếu mấy huynh đệ ước bước ra phía sau, bảo bảo vừa tới. Kính thưa chư ni, thưa quý Phật tử, chúng ta học tiếp thử thiền sư ni. Hôm nay chúng ta học tới sư ni Diệu Đạo. Sư là con gái thượng thư Quỳnh Công Thường ở Diên Bình. Sau khi xuất gia, sư đi tham vấn khắp các vị tôn túc. Sư đến Cảnh Sơn tham vấn thiền sư Đại Huệ, tức là ngài Đại Huệ Tông Cảo. Chúng ta thấy ngài Đại Huệ có duyên độ chư tăng chư ni rất là đông. Có những thiền sư thì mình thấy đồ chúng của ngài là thường ở trong sách ghi là chư tăng. Riêng ngài Đại Huệ Tông Cảo thì hổm rày chúng ta học, chúng ta thấy các vị sư ni này là đệ tử của ngài rất đông, cũng giống như Hòa Thượng Trúc Lâm, đệ tử tăng, đệ tử ni đều đông. Nhân Đại Huệ ở trong thất hỏi một vị tăng: chẳng phải tâm, chẳng phải Phật, chẳng phải vật là cái gì? Vị tăng mờ mịt không hiểu, sư đứng ngoài cửa nghe hỏi, bỗng nhiên khế ngộ, đến trình với Đại Huệ. Đại Huệ bảo cây dâu trúng tên, cây ró xuất mồ hôi, rồi ấn chứng cho sư. Tức là khi có một vị tăng đến thưa hỏi Phật Pháp với lại thiền sư Đại Huệ, Đại Huệ ở trong thất hỏi vị tăng đó: chẳng phải tâm, chẳng phải Phật, chẳng phải vật là cái gì? Đà. Hỏi như vậy thì vị tăng kia không hiểu, nhưng mà sư đứng đó cái sư ngộ. Thì nó là cái gì? Bây giờ mà chúng ta khởi suy nghĩ là cái gì thì không có ngộ được đâu. Tại vì nó đâu phải cái gì đâu. Để cho chúng ta nghĩ, nó không phải tâm, nó cũng không phải Phật. Thường thường là chúng ta đi cầu đạo thì chúng ta cầu thành Phật, cầu học Phật, cầu tu Phật, cầu giác ngộ như Đức Phật đó. Nhưng mà ở đây ngài nói không phải Phật, chẳng phải tâm, chẳng phải Phật, chẳng phải vật. Tức là còn có tâm tìm thì còn chẳng biết. Có một câu trong bài Kệ Hưu Thiền đó, thì chúng ta nhớ như vậy đó. Cho nên học đạo chính là buông bỏ tất cả mọi cái thứ không thật thôi, mọi cái thứ hình tướng bên ngoài và vọng tưởng bên trong, chỉ vậy thôi. Nếu mà buông được chỗ đó thì nghe bằng cái tánh nghe, thấy bằng cái tánh thấy, tức là trực giác. Thì vị tăng thì mờ mịt không hiểu là tại vì suy nghĩ về cái điều này. Khi mà ngài hỏi là vật gì thì phải tìm coi nó là vật gì để trả lời, cho nên là trả lời không được, tại vì nó không phải vật gì để trả lời. Thì sư đứng ngoài nghe cái câu hỏi khế ngộ nên đến trình, thì cái nội dung trình ở đây không có ghi. Nhưng mà khi Đại Huệ nghe xong thì Đại Huệ mới bảo là cây dâu trúng tên mà cây ró xuất mồ hôi, tức là nói thì bắn tên thì bắn cho người này mà người kia thì trúng hồng tâm. Muốn khai thị cho vị tăng mà rốt cuộc thì sư ni lại đại ngộ. Thành thử ra chúng ta thấy cái đại ngộ này nó không hạn chế dành cho ai. Người này hỏi mà người kia ngộ là bởi vì sao? Nó không có phải là hạn chế bởi vì bản tâm nông riêng của người nào, và tất cả chúng ta đều có một bản tâm bình đẳng như nhau. Cho nên học Phật cũng không có hạn chế. Nhiều khi chúng ta đi tu lâu, chúng ta học Phật lâu mà chúng ta không có cái lãnh hội được một cách nhanh chóng và sâu lắng. Còn có những vị người ta mới đến nhưng mà cái tâm nó đã thuần từ đời trước rồi, cho nên nghe cái là lãnh hội được. Mà lãnh hội không chưa đủ, phải thực tập được, ứng dụng được. Như Phật tử và chư ni thấy mình học biết là bao nhiêu, chỉ xin bỏ bớt tham sân si thôi, bỏ bớt vọng tưởng điên đảo thôi, mà tới giờ cũng đâu bỏ nổi. Có bỏ, bỏ xong cái lượm lại. Cho nên nói không bỏ thì hơi quá. Có, nhưng mà bỏ rồi lượm lại. Hồi sáng mà thầy Trúc Lâm thầy cũng nói bỏ rồi lượm lại. Tiếc. Tiếc cái gì? Không có thì buồn, có thì khổ. Vừa buồn vừa khổ, cho nên cả đời bị lỗ. Sao mình cũng không có vừa ý, là bởi vì mình có cái ý đông đo cân đếm, cho nên nó không vừa. Chứ nếu mà nó không có cái cân đo đong đếm đó thì nó không có cái chuyện là vừa hay không vừa. Cho nên đại chúng thấy ngày xưa thiền sư người ta không có cái nhu cầu nhiều, mà ngay Đức Phật cũng vậy. Cuộc đời của Ngài là thông dong tự tại, bốn phương là nhà, nhất bát thiên gia phạn, cô thân vạn lý du, chỉ vị sinh tử sự, nhất thiết độ xuân thu. Đó là một bát cơm mà ngàn nhà tức bưng bình bát đi, ai cho ăn cho thì thôi. Đơn giản, không có sắm sửa như mình. Bây giờ phải sắm sửa. Tôi nói một cái tổ chức của thiền viện này thôi, nó nhiều khi gấp mấy lần nhà của quý vị. Phải sắm sửa, rồi phải phân chia, rồi phải tổ chức cách ăn uống, phải rất là nhiều nghi thức. Để chi? Để cho tâm thanh tịnh, mà không thanh tịnh nổi. Cốt cái nghi thức là để đưa tâm trở về với chánh niệm, như ăn cơm phải cúng tưởng niệm, để tâm đừng có chạy vong rủi. Còn thời Đức Phật thì Đức Phật là thọ thật trong chánh niệm rồi. Đức Phật cũng có hồi hướng á. Hồi xưa khi mà Phật nhận được thức ăn cúng dường rồi đó, thì Ngài thọ thực trong chánh niệm. Sau thọ thực rồi á, là Ngài hồi hướng phước cho gia chủ, hoặc là thuyết pháp để đền ơn gia chủ. Là chỗ đó người ta cúng dường rồi, ăn cơm xong là Ngài có một thời pháp. Thay vì mình hồi hướng thì Ngài thuyết pháp, là Ngài dùng đoàn thực, còn Ngài trả lời mình là pháp thực. Thiền diệt vi thực, pháp hỷ sung mãn. Cho nên cái chỗ này thiền sư ni đã ngộ, mình không có nói được nhiều, mình nói nhiều thành ra mình nói giống. Thế phải không? Cái chỗ không cho nói mà nói nhiều quá thì nó sai, nói không đúng, nói sai là nói dốc rồi. Cho nên ở đây đó là chúng ta chỉ có trực giác. Ở đây chúng tôi chỉ có thể chia sẻ với đại chúng đó, thông qua những cái va vấp của đời tu của mình, là mình biết rằng mình không có nhận được đạo pháp là do mình trói buộc quá với các duyên. Đó là cái kỳ vừa rồi đó mình học đó, tôi nói cái câu của thiền sư Pháp Loa đó, người ta là muôn duyên cắt đứt một thân nhàn, còn mình thì muôn duyên dính mắt một thân tàn. Mình bị cái lỗi đó đó, cho nên thì mình không có ra thừa khỏi được. Thiệt là quá nhiều duyên, nhưng nói như vậy không có nghĩa là chúng ta buông xuôi tất cả mọi công việc, tức là làm nhưng mà tâm đừng có vướng bận. Đây là cái khó thế này chứ, mình không có nói lý xuông được là tôi làm tôi đâu có dính, dính hay không mà chỉ mình biết thôi. Dính cũng mình biết, không dính cũng mình biết, mà biết là để chi? Để thọ, để cảm thọ. Dính thì khổ, không dính thì khỏe, vậy thôi. Chứ không ai rầy la mình. Phật đi tu rồi Phật cũng đâu có rầy la mình chứ. Thiện hữu tri thức cũng chỉ mình tu thôi, chứ còn quở trách mình là phàm phu tục tử mới quở trách. Thánh nhân không có quở trách, thánh nhân tâm thanh tịnh không có quở trách mình chi. Còn phàm phu tục tử mới thị phi chê khen. Mà cái chuyện chê khen của phàm phu tục tử nó không phải là chuyện để mình để lòng, Mà cái để lòng là do sự cảm thọ của chúng ta. À, nếu mà chúng ta lăng xăng, chúng ta phiền não, điên đảo thì chúng ta thấy mệt. Còn nếu mà chúng ta buông được những cái đó thì chúng ta thấy nó khỏe, nó nhẹ nhàng. Ngài khai đường ở chùa Hồng Phước, sư nói thiền không phải ý tưởng, lập ý là trái ý thiền. Đạo bậc nhất công huân, dựng lập công huân là mất đạo. Thiền không phải ý tưởng, thưa rõ ràng như vậy. Ở trên đó, ngài ngộ ở cái chỗ chẳng phải tâm, chẳng phải Phật, chẳng phải vật. Cho nên nó không phải là ý tưởng. Cho nên khi khai đường, bắt đầu ngộ được rồi, nhận thức được rồi, thể nhập được rồi, thì ngài xuất sư. Xuất sư là bắt đầu độ sinh, bắt đầu khai đường thuyết pháp. Ngài nói như thế nào? Thiền không phải ý tưởng, lập ý là trái ý thiền. Cho nên chúng ta làm mọi việc mà có ý thì thật sự ra không phải là cái chánh yếu. Mình làm việc là tùy duyên nhận vận, tùy nhiên tiêu cụ nghiệp, hồn nhiên vận y sim. Đấy câu trong nhà thiền: tùy duyên mà tiêu nghiệp cũ, hồn nhiên mà đắp y sim, tức là tất cả mọi thứ nó trôi chảy một cách hồn nhiên, không có tính toán, thì thân tâm của chúng ta nó nhẹ nhàng. Và chúng ta theo Phật, chúng ta tu, đặc biệt là chúng ta tu thiền, là muốn tập cái tinh thần này sống được như vậy. Thứ nhất là nó nhẹ nhàng cho mình, thứ hai là nó nhẹ nhàng cho người, thứ ba là đúng với chánh pháp. Mình sống đúng á thì cả cuộc đời của mình nó sáng suốt, mà nếu mình sống sai thì cả cuộc đời mình nó rối rắm. Cho nên quý Phật tử và chư ni thấy có nhiều khi mình tính toán này kia nọ, mình rối lên mà cuối cùng cũng đâu làm gì được, hoặc là làm nó cũng không có đúng, và cũng khi mình làm nó cũng sai, nó cũng không có cần thiết để phải làm. Có những khi mà chúng ta tính nhiều quá rồi rốt cuộc nó không có đúng gì cả. Nhưng thiền sư ngày xưa là cứ duyên tới đâu làm tới đó, mình cũng biết như vậy đó, nhưng mà trên cái thực tế đó, mình thực tập chưa có được như vậy. Là tại sao? Không đủ gan để bỏ xuống, không đủ gan để bỏ việc, không đủ gan để bỏ cái kiến chấp, không đủ gan để bỏ những cái bên ngoài, cái hình thức bên ngoài. Đạo bậc nhất công huân, dựng lập công huân là mất đạo. Là do chỗ này hơi phải khéo một chút. Công huân cũng có thể hiểu là công phu. Khi mà chúng ta còn dụng công phu là chúng ta đã nhận được cái chỗ chân thật của đạo chưa? Chưa. Mình chưa tới thì mình phải chèo. Mình tới rồi thì còn chèo nữa không ạ? Hết chèo. Cho nếu mình cho là cái khúc mà mình đang chèo là bờ, mình nhảy xuống là chết. Đó. Cho nên không thể nào không có dựng lập công huân, có nghĩa là đừng chắc công huân là chỗ chí đạo. Còn có chỗ dựng lập công huân thì chưa phải là chỗ chí đạo. Tuy nhiên trên con đường đến với chỗ chí đạo thì phải có công huân. Điều này thì nó rõ ràng. Mình nghĩ là chư ni cũng không có lẫn lộn điều này. Thật ra trong quá trình mà mình chưa có xong việc thì dĩ nhiên mình phải có công huân, mình phải có sự thực tập, mình tu, mình cố gắng, mình vượt qua những cái thói quen, tất cả đều phải có công huân hết. Nhưng mà cái này á chỉ là một cái thoáng lấy đạp gai lấy gai mà lễ, chứ không phải là lành bệnh. Cho nên cũng đừng có cho rằng đây là công đức tu hành. Ý tổ khuyên mình như vậy, ý thiền sư đi diệu đạo ngạn khuyên mình như vậy. Nên tất cả việc làm của mình nó không có cái gì là quan trọng, chỉ có cái tâm tỉnh thức đó, sáng suốt của chúng ta mới quan trọng. Tiếng ở ngoài câu không nhầm trong ý mà cầu. Tất cả những cái mà có hình, có tướng, có âm thanh đó, mà mình chạy theo đạo cầu thì không có đúng. Giữ cơ quan chiếu dụng, nắm kiền trì của Phật tổ. Nắm kiền trì là nắm cái chủ chốt của Phật tổ, thì cái cơ quan chiếu dụng nó tùy theo các cái duyên, cái thời mà nó nhậm vận. Ở đây nó có cái hay là như thế này. Đối với người tu, khi thâm đạt được chỗ chân thật á, là làm bất cứ chuyện gì cũng thành công, làm bất cứ chuyện gì cũng tự nhiên, thanh nhàn. Chứ không phải là người tu không suy nghĩ gì cả, hời hợt là không làm gì được. Cái đó là thuộc về là người thiếu cái đại cơ đại dụng, là người quê mùa đó. Chứ người tu là ứng vật, ứng cơ thì tiếp vật, nhậm lẹ phi thường, nhưng mà không có tính toán gì cả. Thế là chúng lưu ý đó. Chẳng hạn như chúng ta nhớ Lục Tổ, Ngài không phải là người đa văn bác học, nhưng mà khi ai đến hỏi đạo đó, Ngài trả lời rất chắc và rất gọn. Gọn là vì không có đa ngôn ngữ, Ngài không có nhiều lời, cho nên Ngài nói gọn. Mà chắc là vì Ngài đã đạt tới cái chỗ chân thật, cho nên chắc và rất nhanh nữa. Chứ không phải mà trả lời phải suy nghĩ. Cho nên người có trí tuệ đó, thì cái trả lời của các ngài nó tự nhiên lắm, mà nó nhậm lẹ và nó không có cái tính đối đầu. Còn cái người mà phàm phu mình trả lời nhanh nhẹn, có khi nhanh nhẹn là bởi vì người đó thông minh, nhưng mà nó lại có cái tính đối đầu, tức là thắng thua trong đó đó. Khi mà trả lời là phải sao, phải thắng hoặc là phải hơn. Còn người tu không có cái ý đó, trả lời là để cho nó quân bình tất cả thân tâm của mình và người. Cái khác nhau là ở chỗ đó, chúng ta có thể nhận được cái điểm trả lời của người tu. Sự thông lợi của người tu là ở cái chỗ tâm thông thì thuyết thông. Còn người đời nếu mà thế trí biện thông á, thì là thuyết thông nhưng mà tâm chưa thông. Cho nên mình nghe họ nhanh thiệt, nhưng mà mình vẫn cảm thấy không có ổn, mình cảm thấy nó chưa có thoát được những cái gút mắt, những cái lo lắng ở trong lòng. Cho nên cái quan trọng của chúng ta là phải giải quyết những cái gút mắt ở trong lòng, tháo gỡ được những cái kiến chấp của mình, những cái si mê của mình, thì chừng đó nó thông lợi nhẹ nhàng. Thì tôi thì không phải đệ tử của Hòa Thượng rồi, tôi mà tán dương thầy mình, mà tôi thấy Hòa Thượng cũng là một vị chân chất, chữ nghĩa không bao lâm. Nhưng mà khi mà ai hỏi bất cứ Ngài cái điều gì, Ngài trả lời nó nhẹ nhàng, gọn gàng. Nhưng mà ta hỏi chứ là nước với lửa không hợp nhau. Thì về cái thuyết về vô thần với lại cái thuyết hữu thần, như là nước với lửa không hợp nhau, thì như vậy làm sao có thể tồn tại song hành? Ngài nói nước với lửa không hợp nhau, nhưng mà nếu khéo điều hòa thì nhờ có nước có lửa mà chín nồi cơm. Trong câu nói đó là nghĩ không kịp á. Nó thành ra đại dụng hiện tiền. Thưa quý vị, nghĩ nấu cơm thì phải có gì? Có nước, có lửa. Mà nước với lửa là hai cái trái ngược. Nhưng mà không có nó thì không có nồi cơm. Những cái câu trả lời của Hòa Thượng là người ta không có đặt trước, đi tới đâu xa xôi không biết, đặt làm câu hỏi trả lời, mời trả lời. Mà trả lời rất là nhẹ nhàng, vừa nói vừa cười, vừa nhìn người ta rất là hiền lành. Nói rồi mình không còn ở chỗ nào để mà mình nghi ngờ. Đó là từ đâu? Tâm thông. Chứ Ngài không phải cái người lanh lợi theo cái kiểu biện luận. Cho nên mình học những cái điều này để cho chúng ta thấy rằng, nếu mà chúng ta muốn ổn cho cuộc đời mình, chúng ta muốn ổn cho sự tu tập của mình, thì chỉ cần tập trung tâm thông được rồi. Còn mấy cái linh tinh nó không quan trọng. Mà tâm thông là làm gì? Tâm thông là chỉ là sửa lại cái nghẽn. Cái nào nó nghẽn thì khui cho nó thông. Sáng có một cô Phật tử đó, cô không có phải là người Phật tử thuần thành, tức là cô mới, cô đi theo bạn đến chùa. Cô hỏi mình một câu là cô ở đây cô làm gì? Nói dạ ở đây tu. Tu là làm gì? Nói dạ tu là sửa. Hỏi sửa gì? Nói dạ cái gì sai thì sửa. Cô nói trả lời dễ hiểu ha. Nói dạ nó đâu có gì khó hiểu. Nhưng mà cô sửa được bao nhiêu thì dạ cái đó là còn phải có thời gian. Sửa chưa nhiều hoặc là sửa nhiều hết là tùy nơi cái ý chí của chúng ta. Cái gì sai, cái gì của mình mà không sai. Phật biểu đừng tham thì mình lại tham, Phật biểu đừng sân thì mình lại sân, Phật biểu đừng si thì mình lại si. Thì giờ sửa ba cái đó, nhưng mà sửa được hay không? Đó, cái đó phải nhờ cái gì? Ý chí. Chứ còn nói hiểu biết thì chúng ta hiểu rồi. Tất cả huynh đệ chúng ta ngồi đây ai cũng thâm hiểu Phật pháp cả, nhưng mà va vấp liên miên, mình thay cái độ va vấp đó bằng cái độ tỉnh giác đó, thì đó là thay đổi cái cuộc đời mình. Cái độ va vấp đó hay là cái độ mê, cái gì, cái sơ sót đó là do cái mê chấp, còn cái tỉnh thức là cái sáng suốt, cái trí tuệ. Thì hai cái đó mà nó thế vào nhau á, thì một bên là trầm luân, một bên là giải thoát. Chúng ta thì ai cũng muốn khỏe, ai cũng muốn giải thoát, nhưng mà sao đối với những cái va vấp mình không có cái quyết tâm từ bỏ. Chẳng hạn như sân, nóng, đa số là nóng nhiều lắm, không phải nam mới nóng, nữ cũng nóng. Thưa quý cô có nóng không? Tôi thì nó có đó, tại vì tôi cũng nóng. Công việc làm mà cũng nóng cho nó mau, rồi sắp xếp việc thì cũng muốn cho đâu vào đó. Hoặc là nhiều khi mình nóng vội tới mức tôi nói nhanh á, có những lúc công việc nó nhiều á, tôi vội á, tôi nói nhanh tới mấy cô không biết tôi nói cái gì hết. Tại vì tôi nói cho nhanh á, nói mình nói xong rồi mình đi nữa, đặng mình tiếp tục mình lại giải quyết những cái công việc khác. Mình làm nhanh quá người ta không biết mình làm gì luôn. Cuối cùng nhận ra đó, khi mà chị em người ta không được là lỗi, người ta làm không được là lỗi tại ai? Lỗi tại mình. Tại vì mình nóng vội, cho nên rồi nó không có cái kết quả tốt. Muốn như vậy sao phải tập? Cho nên là trong cái cuộc sống của chúng ta, nó là cả một cái bài pháp lớn để chúng ta thực tập. Không phải là chúng ta chỉ thực tập trong giờ tu kia, mà trong tất cả mọi cái sinh hoạt là phải giữ được cái lời Phật dạy trong cuộc sống tu hành tâm linh của mình, mà vẫn ứng xử mọi việc một cách trôi chảy, là cả một bài pháp lớn trong cuộc đời của chúng ta. Thì quý vị Phật tử cũng vậy, quý vị thực tập ở nhà quý vị, trong cái hoàn cảnh nó xảy ra rồi mình đánh giá được là mình tu nhiều hay tu ít liền à. Không có cần mà chờ tới lại thầy cúi đầu xuống, thầy dỗ cho con cái đầu, không có cần. Tự mình dỗ cái đầu mình, tỉnh, đừng để người lừa. Chứ còn không có phải nhờ thầy cô nào đâu. Mình bị cái gì lừa? Nghiệp nó lừa mình. Cho nên ở đây dặn là phải cơ quan chiếu dụng, phải nắm kiền trì của Phật tổ. Nắm kiền trì là nắm cái tâm của Phật tổ ở trong tâm của chúng ta. Chứ phải kiền trì Phật tổ là cái gì ở bên ngoài? Cái sức sống của người tu chính là cái sự tỉnh thức này. Phiền não đó, nó mệt lắm. Có nhiều khi mình làm việc vui vẻ với nhau nó không mệt, mà chỉ cần phiền não là mình mệt, mình không làm gì được. Mà khi phiền não tức là chúng ta đã mất tâm. Chỗ có Phật lẫn làm chủ khách, chỗ không Phật gió thổi vèo vèo. Đã. Tức là nếu mà chúng ta còn chấp chỗ có Phật, chỗ không Phật, tức là chúng ta còn bị cái gió nghiệp nó thổi, còn bị cái chủ khách đó, nó phân cái ranh giới khiến cho tâm chúng ta không có được vô ngại tự tại. Có Phật không Phật là hai bên, buông hai bên đó xuống thì mới không bị gió thổi vèo vèo. Tâm an ý rảnh vang thuận tiếng hòa. Tâm mà an, ý thì rảnh, thì vang nó thuận, tiếng nó hòa. Có bốn chữ thôi mà nói tự lợi lợi tha viên mãn. Nên tâm an là một cái câu mà nhị tổ Huệ Khả đến cầu pháp với sơ tổ Bồ Đề Đạt Ma. Tâm con bất an, câu này nó lừng danh, nhưng mà vì chúng ta nghe riết nên chúng ta thấy nó thường, chứ thật sự ra tất cả chúng ta đều ở rơi trong cái trường hợp này. Chúng ta đi tu cũng vì cầu an tâm thôi, thưa có đúng không? Tất cả chư huynh đệ chúng ta tu là vì cầu an tâm, vì tâm bất an. Mà bây giờ cái cách dạy của Tổ Đạt Ma nó quá thực tế đi, không có giảng, nói là tâm con bất an, thầy an tâm giùm con. Ngài mới nói móc cái tâm đó đưa cho thầy đi. Cái câu nói nó hết sức là cụ thể luôn á, chứ không có giảng mà không có cái gì trừu tượng hết á. Nhưng mà nó chỉ thẳng một cách mạnh mẽ, gọi là trực chỉ nhân tâm. Thì ở đây kêu mình tâm an, mà tâm an thì ý nó rảnh, rảnh là rỗng, rảnh là không có mần gì hết, không có phiền gì hết, không có bận biểu gì hết. Ý này là ý thức á. Cái ý thức này á, nó dấy khởi lung tung lăng tăng, nó làm cái tâm bất an. Bây giờ tâm mà đã chủ được rồi thì cái ý này nó không có làm gì được. Mà trong nhà thiền ấy, cục Phục Nguyện có cái câu chưa đi nhớ không? Nội chướng vô, nội chướng thì ngoại ma bất khởi, nội chướng vô xâm thì ngoại ma bất khởi. Tức là cái bên trong của mình á, nội chướng bất khởi thì ngoại ma, tôi nhớ này là trong cái câu Phục Nguyện đó, nội chướng vô xâm, nội ma bất khởi, ngoại chướng nội chướng mà vô xâm thì ngoại ma nó không có khởi được, hoặc là ở bên trong không khởi thì bên ngoài không có xâm nhập được. Nội ma bất khởi thì ngoại chướng vô xâm, nói như vậy nó mới đúng. Nội ma bất khởi, con ma ở bên trong mà không khởi thì ngoại chướng là cái chướng bên ngoài không có thể xâm nhập được. Ở đây là chữ tâm an, kia thì là ý rảnh. Khi mà tâm an và ý nó được rảnh rang, nó rỗng rang rồi thì tất cả mọi cái tiếng đều mình nghe thuận, cái tiếng vang mà mình nghe không thuận. Tiếng vang mà nghe thuận là bởi vì nghe bằng tánh nghe, nó không có cái ý phân biệt, không có cái ý để mà chia chẻ ngô ngã. Cho người ta nói cái đó là người ta cứ nói chứ không phải nói cho mình, nói vì mình, khen mình hay chê mình, cho nên không có phiền não. Và chúng ta thường thì chúng ta nói chuyện với nhau thì nó có cái mình ở trong đó, cho nên rất dễ phiền não. Nếu khen mình thì mình vui, nếu chê mình thì mình buồn. Cho nên tiếng nó không hòa. Một cái chữ hòa này đó, phải lấy cái đức tu ra thì mới có thể dùng nổi cái chữ hòa này. Hòa là sao? Hòa là phải hợp mới hòa được. Mà muốn hợp đó thì phải nó ăn mối với nhau, ăn khớp với nhau mới hợp được. Mà ăn khớp nhau thì sao? Một cái bước lên thì một cái phải bước xuống. Những cái mối mà nó đóng là cái lọng đó, cái lọng này nó lòi ra thì cái khúc kia nó phải sao? Phải hổng vô. Cho nên cái chữ an nó hay cũng đi với chữ nhẫn là vậy đó. An hòa, an nhẫn là những cái nghệ thuật sống mà phải hết sức là mãnh tĩnh và bản lĩnh. Bản lĩnh không phải là bản lĩnh với lại bên ngoài, mà bản lĩnh với chính mình. Tại vì có nhiều khi mình nhịn, mình nghe nó ức lòng, mình muốn nhường để cho nó hòa thì mình phải nhịn. Mà khi mình nhịn vậy thì mình thấy sao? Mình thấy mình tức. Mà mình còn tức đó là cái gan, cái tim của mình nó có vấn đề, nó bị thương tổn nó mới tức. Tức là cái gì? Cái bản ngã chúng ta nó bị thương tổn. Tôi nói thì tôi nói chứ tôi cũng thưa với lại đại chúng, tôi cũng buồn phiền về cái chuyện tu hành của mình, nó tới đây nó cũng bị ách lại hoài. Tức là chưa có tỉnh giác được một cách mà mình như mình mong muốn. Mình vẫn còn phiền, nhất là khi mà mình đối diện xuất cảnh. Nhưng mà cái mức độ phiền á, ví dụ như mình biết tu á, thì mức độ phiền nó sao? Nó nhẹ hoặc là nó nhanh. Nhưng mà mình mong muốn là đừng có phiền cái gì đó, lúc nào nó cũng như nước chảy mây trôi vậy. Mình thích nó vậy đó. Mà sao nó mua nó không được vậy? Nó vẫn là phiền. Hoặc là làm cái gì cũng muốn nó như cái ý mình vậy, mà ý mình là gì? Ý mình là vọng tưởng. Cho nên nhiều khi nói nó như ý mình mà cuối cùng nó đâu có trúng đâu. Tại vì ý mình cũng chỉ là chùm vọng tưởng thôi. Cho nên mình cứ lẩn quẩn trong cái vòng mê lầm này, cái sự tu tập của mình nó không tới nơi, do đó mà hổ thẹn, do đó mà cảm thấy rằng mình có lỗi với chính mình. Nay ở ngày nói rất là rõ ràng, tâm an ý rảnh thiệu, vang thuận tiếng hòa. Cho nên trong nhà Phật á, trong cái cuộc sống của tăng đoàn á, mình thấy lấy cái gì làm trọng, lấy cái lục hòa làm trọng, chứ không có lấy cái khác. Về cái sự nghiệp thì lấy trí tuệ, nhưng mà về cái gốc của cuộc sống trong tăng đoàn đó thì phải lấy lục hòa. Bởi vì lục hòa là phải xả kỹ, chứ nếu mà không có xả kỹ thì lục hòa không nổi. Cho nên chư ni thấy cái tổ chức của một tăng đoàn là chúng ta chia đều hết. Trong một cái liêu thì mỗi người một cái đơn cũng giống nhau vậy. Rồi khi mà ra hạ đó, chia đồ cho chúng thì cũng giống nhau vậy. Bộ đồ, khăn, bàn chải, kem đánh răng, vân vân, những cái vật dụng xài giống nhau như vậy. Nó không có cái khác. Mà hả, vị nào nó khác một cái rồi là tự nhiên cái vị đó nó mất hay liền. Thế đến Hòa Thượng Ân Sư ngày đâu có cho giữ tiền. Nhiều khi mình cũng hơi lem nhem, có khi lem nhem cũng là du di, huynh đệ giữ chút, rủng rỉnh trong túi. Nhưng mà nhiều khi rủng rỉnh trong túi rồi nó bắt công rủng rỉnh phiền não, nó cũng không có lợi ích gì. Tại vì sao? Tại vì hả, có tiền thì người này sắm này, người kia sắm kia, nhìn qua nhìn lại nó mất bình đẳng, mất quà. Chị em nó mất đi cái hay trong cuộc sống. Cho nên Hòa Thượng Trúc Lâm ngài không có thích chúng ta nó cái gì mà khác chúng là vậy. Tại vì giữ hòa là xả cái bản ngã mình ra, nó hòa chung cùng với đại chúng, dùng chung hết như vậy đó, cái đầu mình nó khỏe rồi đại chúng. Cho nên quý vị có tiền mà muốn nó khỏe là đem cúng vách hết cho rồi, khỏi suy nghĩ. Nhưng mà khi mình sợ mình bệnh, không biết tiền đâu mình đi khám bệnh. Nhiều khi cúng hết cái nó không hết bệnh, hết tiền thì cũng hết bệnh luôn. Còn nếu bệnh thì có người chung quanh họ thấy họ thương, họ cho mình uống thuốc cũng được. Tôi nói vậy chứ không phải tôi kêu quý cô gom hết tiền. Có nhiều khi tới đây cúng thì lại không nhận, mấy cô để dành tiền uống thuốc, thiệt là mâu thuẫn. Ở đây chị muốn chia sẻ với các bạn đồng tu chúng ta đó, cái tinh thần đừng có lo lắng quá, đừng có sợ hãi quá. Nhất là chúng ta là người tu không có tính, người tu chỉ sống theo phước thôi, chứ đừng có tính. Cái câu này là Hòa Thượng Trúc Lâm dạy tôi rất nhiều lần. Có một cái dạo đó, cái này tôi kể hơi chuyện hơi riêng một chút. Có dạo đó, lúc đó thì tôi cũng còn trẻ lắm, tôi khoảng chừng 30 mấy tuổi. Thì mẫu thân của tôi là 50 mấy, 60 tuổi. Khi đó thì bà không có sống gần, mà bà sống ở cái chùa Thủ Đức. Rồi bà bị bệnh, bị tai biến. Tôi là con một, mẹ cũng tu, con cũng tu, nhưng mà bà của tôi hồi trước thì tu theo Tịnh độ, còn tôi thì thích tu thiền, cho nên tôi theo Hòa Thượng. Thì khi mà bà bệnh á, thì chính Hòa Thượng nói là con phải về nuôi. Tôi kêu bằng cô, tại vì xuất gia không có kêu mẹ. Con phải về nuôi. Mà khi đi á, đi tới đi lui hoài, thì quý đại chúng biết là tôi ở trong chúng, lúc đó không có tiền. Trong lòng tôi lo, mẹ cũng tu, mình cũng tu. Thì khi mà hay tin bệnh rồi thì Hòa Thượng nói con chạy về lo cho cô con. Thì tôi dạ, nhưng mà Hòa Thượng nhìn được trong cái ánh mắt của tôi là sự lo lắng, là tôi không có tiền. Tôi nhớ không có quên được thầy. Ngày hôm nay mà tôi còn ngồi đây với một cái nhân viên tu hành, có đại chúng, có mẹ, có con, có tất cả huynh đệ, là cái phước của thầy tôi cho tôi. Thầy mới vui không biết lúc đó nhiêu, tôi không nhớ, mấy chục ngàn đó thưa đại chúng, vui vậy đó, gói nhỏ nè đưa vào tay, lấy tiền để đi xe. Cái này tôi mừng lắm, tôi lấy tôi đi xe về. Nhưng mà Hòa Thượng dặn gì thì gì nha, 3 ngày ở đó thôi, rồi 3 ngày phải ra thiền viện, con không được ở đó luôn, gì thì gì không được bỏ chú, nhớ thầy dặn. Tại nhiều khi mình nóng ruột quá và bệnh tai biến á, thì nuôi nó đâu phải 3 ngày là hết, mà lúc đó bà lại bị phổi nữa, 2-3 thứ. Cho nên rồi vô trong Thủ Đức là chùa Long Diệu đó, hồi đó mẹ tôi ở chùa Long Diệu, vô đó chừng 3 ngày nấu cái gì để dành rồi phải chạy ra. Lúc đó tôi đã cho tôi đi dạy rồi, chạy ra dạy học. Dạy học xong 3 ngày chạy vô, thì cứ chạy ra chạy vô mỗi lần như vậy thì Hòa Thượng cho ít tiền. Cho ít tiền cái sau một thời gian đi tới lui thì Ngài nói là chịu khó nha, con phải chịu khó, lúc này là lúc con phải chịu khó, không có được nản, mà cũng không được vì cái tình riêng mà bỏ thiền viện. Tôi nghe lời, tôi cũng y vậy đó, nhưng mà càng ngày thì trong lòng càng lo, tại vì cái tiền thuốc, tiền thang. Cho nên có một lần đó thì tôi hồi tôi mới đi tu thì tôi có làm lò tương. Và trong cái làm cái lò tương á, tương thường chiếu ấy, ngày xưa đó Linh Chiếu nó có cái cổ phần ở trong cái lò tương đó, thì trong cổ phần đó có chia mấy phần cho đi chúng làm. Mỗi tháng là được phát cái lương đó về để nuôi lại chúng. Hồi xưa thì Hòa Thượng tổ chức vậy đó, tự lực cánh sinh. Thì khi mà tôi đã nghỉ lò tương, tôi đi dạy rồi thì không có còn làm lò tương. Nhưng mà tôi đi tới lui vậy đó, trong cái hoàn cảnh lúc đó thì tôi chưa có giảng dạy, nên trong Phật tử đâu ai biết để ủng hộ. Chỉ có một mình thầy biết mình vậy thôi. Nhưng mà thầy thì cũng không thể nào cho riêng mình nhiều, cho nên thầy cho rất là hay. Thầy canh đi vô 10.000, đi về 10.000, 20.000, cho đúng 20.000, không có dư. Tại dư thì nó thành ra dư tiền, tức là mình có cái tiền dư hơn chúng. Mà bây giờ nếu không có tiền thì đi không được, mà cho đúng cái tiền vậy mới hay chứ. Không cho tôi giữ dư, cho nên khi mà về mà cái tiền thuốc mình mua đó thì nó hơi nhỉnh chút. Cho nên trong lòng lo, cái bữa đó mới về và đi thủ thỉ sau lưng thầy, mà thầy sợ không dám nói. Nhấp nhá hoài, thầy hỏi chuyện gì? Bạch thầy, con muốn xin đi làm tổ hợp tương. Mà lúc đó tôi nghĩ lâu rồi, tổ hợp tương người ta cũng đã thay đổi nhiều lắm rồi. Thầy hỏi tự nhiên xin làm tổ hợp tương chi? Lúc đó tôi nói không được, chảy nước mắt không biết nói gì. Không lẽ nó con đi làm tổ hợp tường có lương mua thuốc cho má uống. Đúng ra là nói như vậy đó, mà nói không được, không biết nói làm sao. Hòa Thượng rất là hay. Cái này tôi ở sao tôi nín thinh mà nước mắt nó chảy, không biết nói làm sao với thầy. Thầy quay qua nhìn thấy, ôi khờ, lo tu đi, ở đó lo làm tổ hợp tương. Ngài biết cái tâm của mình nó rối, biết tâm nó rối. Con lo tu đi, không có làm cái gì tổ hợp tương, con tu được á thì cái gì nó cũng xong. Thì thôi dạ, không dám nói gì. Nhưng mà kể từ đó là Ngài sắp xếp đưa bà về Linh Chiếu. Ngài nói câu đó nhưng mà không phải Ngài nói là Ngài bỏ. Ngài nói con lo tu đi, lo làm những cái việc thầy dạy. Thì lúc đó thầy dạy cho tôi đi giảng mà, giảng mà mới ra lò mà đâu có giảng nhiều, chỉ giảng ở chùa. Cho nên thầy mới nói con nhớ sống bằng cái phước. Hả, con có phước rồi thì cái gì nó cũng tốt á, mà vô phước rồi thì càng tính toán càng mất phước. Thì khi mà thầy nói con lo tu đi thì tôi chỉ cái nước dạ thôi, rồi thôi nín thinh, không nói gì nữa, không thêm bớt gì hết. Thì khoảng thời gian ngắn thôi, Hòa Thượng mới kêu lại dạy và cũng gọi quý ni trưởng Linh Chiếu, nói bây giờ đất chùa mình cũng còn, thầy xin một chút để cất cái thất cho mẹ Hành Chiếu về tại cổ cúng tu, ở đây tu với tụi con cho vui. Mà thật sự là Ngài cứu tôi, Ngài vớt tôi ra khỏi cái hoàn cảnh. Cho nên cái ơn của Hòa Thượng là vô lượng vô biên, không có nói cái gì hết được. Mà thầy chỉ dạy mình là tu đi, chứ đừng có tính theo cái kiểu thế gian, tại vì tôi không biết tính theo cái kiểu nào. Cho nên là trong cái quá trình mà gặp gỡ chị em ở đây, sống chung với chị em đây, đôi lúc chị em cũng có những cái rây rứt trong cái chuyện gia đình. Nhiều khi nghe cha đau, mẹ đau, rồi cái chuyện nhà họ rối rắm, họ đến rồi nói tôi thì tôi cũng dùng cái từ tu đi. Nhưng mà thật sự ra mình chưa có giúp được chị em như thầy giúp mình. Cái duyên mà thầy giúp mình nó quá lớn. Đúng là lòng từ bao la. Cho nên là tôi cũng chia sẻ với đại chúng, mình cứ hết lòng với Tam Bảo. Thì kể từ khi mà và Thượng đã có những cái sắp xếp đó, thì tôi nguyện cuộc đời tôi dâng hiến cho Tam Bảo, sống chết cho Tam Bảo. Giờ mẹ tôi cũng Tam Bảo lo, ở đây Tam Bảo lo giùm, rồi tôi dâng hết đời mình cho Tam Bảo, làm cái gì cũng cúng dường cho cộng đồng. Rồi cứ như vậy là mình sống, mình thấy thật là vi diệu. Thì bây giờ cũng mong là đại chúng cũng như vậy, cúng dường cái đời mình cho Tam Bảo, lo cho cộng đồng, thì đừng sợ là mình thiệt thòi, chỉ sợ mình không biết dâng hiến cho cộng đồng thôi. Chứ nếu mà mình biết dâng hiến cho cộng đồng, không bao giờ mà mình bị khổ cả. Và chư ni cũng như Phật tử có thấy cái phước của Hòa Thượng Trúc Lâm, cái phước của Ngài nó lớn tới mức là nó quá cái sức tưởng của mình đó. Tức là một mình Ngài mà nuôi hết một vàng con vàng cháu chút chích chắc nó dài cả nước Việt Nam luôn á. Ở đâu mà nói thiền viện Trúc Lâm gì đó là cái chỗ đó không đói. Thấy cái công đức của Hòa Thượng Ân Sư như vậy, là cái tâm của Ngài là tâm tu. Ở đây là sao? Tâm an thì ý nó rảnh, thì vang thuận thì tiếng nó hòa. Hay như vậy. Quý vị tin cái điều này và quý vị cứ làm theo cái điều này thì không bao giờ mà bị sa sẩy đi đâu, không bao giờ mà bị khổ. Người giường ấy nói để chỗ nào, dừng dây lâu sư nói, khoác áo tơi đứng ngoài thiên phong, dẫn nước tưới rau trước ngũ lão. Người mà sống được như vậy đó là tự do tự tại. Khoác áo tơi, tuy là áo tơi mà đứng ngoài thiên phong là ngoài cái đỉnh cao chót vót, đứng trên cái đỉnh cao chót vót, mặc cái áo tơi là nó không có cần lệ thuộc vật chất vậy đó. Tuy nó như vậy đó mà thanh nhàn cao vót, dẫn nước tưới rau, nhưng mà nó trước cái ngũ lão, đó là trước những cái bậc mà những cái bậc mà thượng sĩ ngày trước, những bậc danh tiếng. Mình thanh thản không có làm việc gì mà trọng vọng, mà cái kiểu thế gian phải có quy danh gì với đời, chỉ là mặc áo tơi tưới rau vậy đó. Nhưng mà đứng ngoài thiên phong là ngoài cái tầm cao chót vót của núi cao, của trời thẳm. Đây là muốn nói cái tâm tư của mình nó vượt thoát cái trần lao, vượt thoát cái sự khổ ải của tính toan trói buộc. Sư lại nói chớp mắt lông mày lệch lạc dường như mở mắt đây dầm. Tức là nếu mà mình lông mày lệch lạc, tức là mình không có quân bình được, mà mình đứng một bên thì dường như mở mắt mà đây dầm. Tức là người ta đây dầm là con nít nó ngủ mê nó mới đây dầm, còn mình á mở mắt mà đã dầm là bị bệnh, thưa bác ơi, bệnh quá, bệnh nặng nữa, đã lớn rồi mà mở mắt mà còn đã dầm thì là nó quá lệch lạc. Hiện thành công án buông đi chính là kẻ thông minh vỡ mắt. Tức là nếu mà công án mà mình hiện thành nhưng mà biết phá được cái công án đó, khai mở được cái công án đó, thì chính là người thông minh mà sáng mắt. Người thông minh mà thông minh theo thế trí biện thông thì không gọi là sáng mắt. Thông minh mà phải phá cái thông minh của mình, đừng kẹt ở cái thông minh của thế trí biện thông, thì như vậy mới là sáng mắt. Thế ấy chẳng thế ấy, thấy chẳng được, tức là còn hai bên, còn thế ấy còn chẳng thế ấy thì đều chẳng được. Như rùa linh lê đuôi, chẳng phải tâm, chẳng phải Phật, chẳng phải vật, đóng đinh hư không. Con rùa linh á, nó đi tới đâu thì cái đuôi nó xóa cái vết của nó không để lại dấu vết. Cũng vậy, người biết tu á, thì làm gì rồi là bỏ qua hết. Công việc Phật sự, công đức còn bỏ qua, huống nữa là phiền não lẳng mảnh mà giữ gìn. Chúng ta thấy chúng ta thuộc thành phần nào? Thành phần rùa linh lê đuôi hay là rùa hổng linh mà để lại dấu vết. Ở đây công đức Phật sự mà còn phải bỏ, không tính kể. Trong khi chúng ta thì toàn là phiền não, toàn là vọng tưởng mà chẳng bỏ. Thì quý vị thấy có phải mình tự làm khổ mình hay không? Mình tự đưa mình vào con đường cùng, không có lối thoát. Cho nên thực tế mà nói đó, nếu mà muốn mình hết khổ là chỉ có mình tự tháo cho mình thôi. Mình tự vui vẻ lên, mình tự cởi mở lên, mình tự buông xả đi tất cả những cái triền phược mà mình lỡ đeo mang ở trong lòng. Cái gì là triền phược? Ngũ dục là triền phược. Tài, sắc, danh, thực, thùy là triền phược. Người chân tu thật học như ngày xưa đó, thưa quý cô, có ai ăn có rồi thôi. Mà tôi thấy đạo tràng thường chiếu có ngày nào mà quý vị đói đâu. Quý cô có bị thiếu gạo không? dư nữa ở thần chiếu là không có thiếu gạo, có ăn có thôi. Quý cô có thiếu thuốc uống không? Dư nữa, mấy cái chỗ để thuốc luôn. Nhiều khi bác sĩ xúm nhau tới khám bệnh mà mình không có đủ bệnh để khám. Rồi có nhiều đoàn bác sĩ tới đây, tôi thưa thật với Phật tử, người ta thương mình, người ta tới khám mà mình từ chối thì thiệt ra cắt cái duyên của Phật tử đi. Phật tử tới khám mà mới đoàn này mới đi về, cái đoàn khác tới, dạ con tới xin khám bệnh cho quý cô, dạ không Phật. Cái xong rồi đoàn này vô, cái mấy con ơi ra khám bệnh á, con mới khám cái thầy khám nữa, còn khám nữa cứ khám đi mà thấy bác sĩ bắt đầu không biết là sao, là cứ ngồi chân chân vậy, là bác sĩ cứ khám không có kịp bệnh để mà khám. Bởi vì phước nhiều quá mà có nhiều đoàn thì tới khám mà họ nhầm cái bệnh mấy cô không nói được, là do cái cô đó cũng thiếu phước, riêng cái cô đó cũng thiếu phước. Còn có những người mặc trong cộng đồng phước dư thì là đủ hết, không có thiếu gì cả. Chứ đây con người ta chẳng qua cái phước mà. Ở đây tôi sống chung với chị em tôi biết đó, có những người có phước mình thấy rõ, họ làm quần quật, họ làm mà mình thấy là mình làm không nổi với họ, làm ngày làm đêm mà họ không sao. Còn có nhiều vị không có dám làm gì hết trơn mà nó bệnh rề rề. Mà tôi để ý nha, càng không làm càng bệnh dữ. Quý vị cứ làm thì thoải mái, không có chết đâu mà sợ, chết chôn chứ lo gì. Chết rồi khỏe, chết rồi hết bệnh. Chứ phải gan dạ lên như vậy đó, tu hành nó mới thống khoái, nó mới vui vẻ. Chứ còn mình mà cứ lo lắng chuyện đó không thì nó chỉ cần nhọc nhằn mình mà thành nó thói quen yếu đuối và chẳng có lợi ích gì. Cho nên đây nó làm được chẳng phải tâm, chẳng phải Phật, chẳng phải vật, thì như đóng đinh trong hư không. Đóng đinh hư không thì đâu có dính. Làm được những thứ cổng hư cửa rỗng, vẫn là trong nước động chứa rồng. Cho dù làm được những cái việc công đức như vậy đó mà mình kẹt đó, thì nó giống như là trong nước. Nước động đó, thì chứa rồng thì động, rồng nó sống được. Nước động là nước chết đó. Nước mà không có trôi chảy, không có đi vô đi ra thì nước đó gọi là nước động, thì không có cái gì sống được trong đó đó. Cho nên quý vị mà nói là những cái vị mà họ làm việc họ có tiền họ không dám xài đó, gọi là đó là tiền động. Mà tiền động là coi như là tiền nó không có cái giá trị, không có lệ. Quý vị mà muốn giàu thiệt là giàu, giàu thiệt, giàu không ai giàu bằng là tiền vô cho ra, tiền vô cho ra liền 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 thì là đã giàu đó. Như tôi thấy quý hòa thượng mà làm Phật sự lớn đó, thật ra là quý ngài không có tiền, nhưng mà tiền quý ngài nhiều cái chứ đó, tức là người ta đưa tiền xong là sao, nuôi tăng chúng làm các Phật sự thì nó hết rồi thì người ta làm sao đưa vào cái đó, dòng tiền đó là luân lưu, cho nên nó không phải là nước chết, nó là nước sống, cho nên nó nuôi được cá tôm, nuôi được đủ loại hết. Còn nếu mà đưa vô rồi đứng đó luôn không cho ra thì đó là nước chết. Và những vị đó họ khổ vì cái đồng tiền họ kinh khủng. Họ tối ngày họ cứ lo cho cái đồng tiền của họ, và cuối cùng là họ chết vì cái đồng tiền. Mà nó không có giá trị. Thì đó nói trên tiền, nói trên công đức cũng vậy. Mình làm tất cả các việc mà mình không tính công đức, và luôn luôn cứ nghĩ tới cái công việc chung mà phụng sự, thì những vị này họ qua được những cái ách nàng, qua được những cái chướng ngại, bệnh tật hay là những cái nạn tai nạn thì do cái công đức. Đây gọi là cái nước sống. Một câu nghiêng hồ ngã núi làm sao nói, một tay thần linh vừa đắm xuống, hoa sen tan vỡ mảnh muôn ngàn. Tức là một tay thần linh là một người mà có được cái thần dụng rồi, thì khi mà đắm xuống thì tất cả đều thành diệu dụng. Một cái hoa sen mà nó vỡ ra thành muôn ngàn mảnh, là muôn ngàn cánh sen, đều là làm đẹp cho cuộc đời. Khi khác thượng đường, sư nói các câu hỏi hãy dừng, dù có biện tài nghiêng hồ ngã núi, trong cửa nhà thiền một điểm dừng cũng chẳng được. Dù mình biện tài tới đâu mà mình còn kẹt, có một điểm dừng là một kiểu vướng mắc thì cũng chẳng được. Và lại khi chưa ra đời, một chữ cũng hoàn toàn không. Khi tổ từ Tây sang liền có dựng lập khá nhiều, tông phái tranh nhau chia sao phân mạch, cho đến ngày nay lụy đến cháu con. Thì tôi cũng thấy rất rõ thời Đức Phật, những cái bài pháp ngài nói nó giản dị, và nó cũng theo cái cơ duyên của người đương thời, mà tu tập dễ dàng. Rồi sau này khi Đức Phật đã nhập diệt, rồi các cái tông phái ra đời, người nói cao kẻ nói thấp, chia ra nhiều tông nhiều phái rồi tranh luận phân mạch, thành thử ra những thế hệ sau chúng ta nó cũng bị phân tâm. Nhiều khi các pháp tu mình nắm vững, nay thì mình theo pháp này, mai thì mình theo pháp kia, hoặc là chính con cháu trong đạo Phật với nhau mà lại chia phe, người này tu tịnh độ, người tu thiền, hai bên không ưa nhau, thiệt là lãng nhất. Tại sao cùng là con Phật tu các pháp môn giác ngộ giải thoát mà kích bác lẫn nhau? Mình ưa ăn cà ri thì mình ưa ăn cà ri, người kia ăn bánh xèo thì ăn bánh xèo, miễn sao no bụng là được. Sao mình không ưa ăn rồi mình không cho người ta ăn cái kia? Mình tu thiền thì mình cứ tu thiền, người ta tu tịnh độ thì người ta tu tịnh độ, miễn an lạc là được, miễn người ta có lợi ích là được, không có nên kích bác lẫn nhau. Bởi vì tu Phật là để được giác ngộ, mà mình không giác ngộ mà mình thấy cái gì ngộ ngộ mình giác mình giác tầm bậy, cho nên là mình không có đi đúng được cái điều Phật nói chút nào cả. Nên là thưa với chư ni và với Phật tử, tuyệt đối chúng ta không nên kích bác lẫn nhau, tôn trọng lẫn nhau. Ai tu cái gì mà miễn họ tu, chỉ có cần là nhắc nhở là nên tu theo chánh pháp, đừng có tu theo tà pháp, vậy thôi. Chứ còn pháp môn nào của Phật dạy thì cứ trân quý. Tôi thấy sợ lắm, mình bản thân mình tu chưa có tới nơi tới chúng tới chốn, chúng ta phê bình thì nhiều khi mình tức là chưa đạt được cái chỗ đó mà nói cái chỗ đó là sai rồi, mà là nói những người đạt được nữa thì thôi, nó quá gọi là tăng thượng mạng hoặc là mạng quá mạng. Chúng ta cẩn trọng cái này, nó không có lợi ích gì cả. Cho nên nếu mà chư ni với Phật tử thấy mình phù hợp với pháp tu nào thì cứ tu vậy thôi. Còn ai ta tu pháp nào mà ta tu được thì cứ tu. Nếu người ta đến, người ta hỏi mình, người ta thuyết phục thì nói dạ mình lắng nghe và mình trân trọng pháp tu, nói mình tu pháp này mình thấy có an lạc, mình tu thấy có tiến bộ thì cảm ơn chị, cảm ơn là huynh hay gì đó là được rồi. Chứ mình đừng có nghe người ta nói trời ơi pháp tu của tôi nó tối thượng hơn nhiều, tôi là trực chỉ nhân tâm kiến thánh thành Phật, bà đi lòng vòng vậy lâu lắm rồi thôi, tội nghiệp thôi, đừng có nói vậy đi, mình đi cũng không có tới đâu, thưa phải không? Mình đi một vòng rồi cuối cùng cũng tới lại cái chỗ ban đầu, tại vì mình đi xà quần, mình cũng không có đi nói trực chỉ với mình, cũng không có trực đi đâu, mình cũng xà quần đó, tóm lại cũng lòng vòng với cái bản ngã của mình. Xin đại chúng hết sức là cẩn thận. Thật ra đó, càng có tu thì càng thấy sợ. Biết tu khó đó thưa đại chúng, biết tu khó lắm. Từ khi mình chưa tu thì mình nói sản, nói đại rồi, chứ mà bắt đầu tu rồi mới thấy không dám nói sản, nói bậy, nói bạ đó, nó không dính đâu vào đâu mà nó tội nữa. Và hơn nữa, nó khó, nó không dễ chút nào, thưa phải không? Trên nguyên tắc thì dễ, nhưng mà trên tập khí thì khó. Hiến cho sơn tăng ở trước chúng nhân thiên không gió mà dậy sóng, nhằm đến cửa thứ hai để thông tin tức, nơi nói nín gồm không hết, đầy khắp mười phương, chỗ ngôn ngữ diễn bài chẳng đến, trùm khắp xa giới. Tới cái chỗ này không gió mà dậy sóng, đó là ở cái chỗ mà diệu dụng, ở nơi cái chỗ thể nó không có động tĩnh vậy, nhưng mà nếu nắm được rồi đó thì có thể làm mây làm mưa được, làm vô số cái diệu dụng, nhằm đến cửa thứ hai để thông tin tức. Cửa thứ nhất là cái thể, cái chỗ đó là cái ngọn diệu phân, không có bóng dáng. Muốn mình làm được Phật sự, muốn học đạo phải qua cái ngọn biệt phân, là cái ngọn phương tiện. Cái chữ biệt là phân biệt, thành thử ra cái nói được, cái phương tiện là cái hình thức, nó có hình thức thì cái đó mới có thể là để chúng ta thông tin tức và chúng ta truyền đạt lẫn nhau. Nhưng mà truyền đạt để gì? Để trở về ở cái chỗ không gió, không gió mà dậy sóng, thì cái dậy sóng là cái diệu dụng. Để trở về cái cửa thứ nhất là cái cửa mà nơi nói nín gồm không hết, đầy khắp mười phương, chỗ ngôn ngữ diễn bài chẳng đến, trùm khắp xa giới, ở chỗ chân thật. Khắp thân là mắt, gặp mặt bài cơ, điện xẹt sao băng, làm sao xét nghĩ. Có khi một tiếng hét toàn quyền sống chết. Những vị mà tổ sư đó một tiếng hét á, là nắm được cái sống chết của mình và người, có thể làm cho người ta chuyển mê khai ngộ. Có khi một tiếng hét Phật tổ khó biện, có khi một tiếng hét tám hướng thọ địch, tức là mình mê mà mình hét tầm bậy tầm bạ, mình hét hơi là tám hướng thọ địch, tức là ta nghe xong người ta cũng, người ta muốn xỉu hết trơn, người ta không ai ngộ đạo mà người ta ngộ độc hết, là một tiếng hét mà tám hướng thọ địch. Có khi một tiếng hét tự cứu chưa xong, tức là hét càng, hét đại, hoặc là mình học sử, mình nghe người xưa nói vậy mình thích, mình nói theo mà mình tự cứu chưa xong. Tự cứu chưa xong là mình nói gì được mà mình tu chưa được. Bản thân mình là mình còn trầm luân, mình cứu mình không xong thì làm sao mà cứu được người. Hãy nói một tiếng hét nào toàn quyền sống chết, hãy nói một tiếng hét nào Phật tổ khó biện, hãy nói tiếng hét nào tám hướng thọ địch, hãy nói tiếng hét nào tự cứu chưa xong. Nếu nhầm trong đó tiến được mới kham đền cái ơn chẳng đền, bằng như chưa được sân tăng không mộng nói mộng. Cho nên chỗ này là phải chỗ thực dụng, phải tiến cho được, phải tự mình giải quyết lấy, đảm đương lấy. Còn nếu chưa được thì là ở trong mộng nói mộng mà thôi. Sư đưa cây Phật tử lên hỏi thấy chăng, nếu thấy là bị vật che cái thấy. Đưa lên vậy mà hỏi thấy chăng. Bây giờ nói thấy mà thấy bằng cái gì? Thấy bằng cái thật hay bằng cái giả? Nếu thấy mà bằng cái hỏi đáp đối đãi thì bị cái thấy nó thành ra cái bị thấy. Cho nên mình thấy cái thấy, nếu mình trả lời mình thấy là mình thấy cái thấy thì cái thấy đó là trở thành bị thấy, bị thấy là mê. Cho nên nói thấy hay nói không thấy gì không quan trọng, quan trọng là cái tâm của mình phải nhận được cái chỗ thật. Chúng ta thường hay bị mắc kẹt hay là bị mắc bẫy thiền sư. Thiền sư nói ra cái mình nói theo, cái ngày nói ngược trở lại cái mình không biết được đi. Tức là ngày nói qua, ngày nói lại, nói tới nói lui rất nhiều lần. Xem coi chúng ta có phải thực sự là sống được cái chỗ thật hay không. Nếu sống được cái chỗ thật thì nói cái kiểu nào mình cũng có thể nhảy qua được. Còn nếu mà sống không được thì mình chỉ nhại lại một hai cái câu đầu thôi, còn mấy câu sau mình kẹt. Sư gõ giường thiền hỏi lại nghe chăng, nếu nghe thì bị thanh trần làm mê hoặc. Tức là nếu mình chấp rằng hoặc là mình cho mình có nghe có thấy, tức là mình cho rằng mình ngộ được đó, thì coi chừng cái ngộ của mình là cái tưởng tượng của mình thôi chứ không phải là cái thật. Là vì mình còn mê thanh mê trần, mê danh mê sắc. Dù cho rời thấy bật nghe vẫn là tiểu quả của nhị thừa. Tu mà cho tới mà mình có được cái xả ly nghe thấy đó thì cũng chưa chắc gì gọi là tối thượng thừa, mà đó là tiểu quả của nhị thừa. Tiến lên một bước cho sắc cởi tiến toàn phóng, toàn thâu cho sắc cởi, cái này có lẽ sai lỗi mơ đấy. Tiến lên một bước cho toàn phóng toàn thâu, chủ khách lẫn nhau. Sở dĩ nói muốn biết nghĩa Phật tánh phải quán thời tiết nhân duyên. Giám hộ quý vị hiện nay là thời tiết gì? Bát ngát gió lành phò thánh hóa, ôn hòa gió mát giúp thanh bình. Tự hỏi tự đáp, có nghĩa là mỗi người tự chọn cho mình một thời tiết. Nếu mà mây đen nó đầy á thì là trời sắp bão giông. Phiền não nó đầy trong lòng á thì tức là đi vào cõi u tối. Còn nếu mà trời trong mây tạnh á thì bước vào cõi tinh không. Trời quang là mây tạnh thì bên kia trăng gió rộng thênh thang, tùy chúng ta thôi. Nếu chúng ta muốn mà nó thảnh thơi thì chúng ta thảnh thơi, mà chúng ta muốn rộn ràng thì nó rộn ràng. Sư ném cây Phật tử xuống tòa. Sau có một vị tăng đem những lời trên thuật lại cho thiền sư Thủy Am nghe. Thủy Am vỗ trán nói, cái ấy không phải tướng nam nữ. Cái ấy là nói đi sư Diệu Đạo đó, ông phải tướng nam nữ. Những kẻ trượng phu ở trong chúng 5-10 năm thảo luận cũng chẳng đến. Tức là những người tu nhiều khi lâu vậy đó mà thảo luận những cái chỗ mà sư nêu ra đó không nổi. Kẻ ấy là người nữ nhưng mà có tác lượng của trưởng phu, còn hơn bao nhiêu vị trưởng lão đổ soạn sai luật lệ. Chữ đổ soạn là tạp nhạp, trong chữ nha chữ nho chữ đổ soạn là tạp nhạp, không rõ sư tịch lúc nào ở đâu. Thì hết tiểu sử của thiền sư, chỉ mong là toàn chúng nhận được yếu chỉ của ngài mà tâm an ý rảnh thì vang thuận tiến hòa. Xin hết. Ở đây có mấy câu hỏi mà nó phổ thông thì trả lời, còn nó thuộc về chuyên môn đó thì chúng ta phải có thời gian dài để học về luật. Xin cô giải đáp dùm các câu hỏi từ ngữ lễ tiểu tường. Tiểu tường tức là sau khi người đó mất rồi đó, dỗ cái năm đầu đó thì gọi là tiểu tường. Tại tường đó là thường là 3 năm, ở ngoài đời người ta gọi là xã tan đó. Thì cái luật này tôi nghĩ là theo cái truyền thống của ngoài thế gian, nhưng mà có thể ảnh hưởng của Trung Quốc đó. Ta nói thường là tan chế 3 năm là mình nói lên cái tấm lòng của mình đối với cái người thân của mình á. Mình một lần nghĩ nhớ người đó trong 3 năm đó đó, mình không làm cái gì mới khác, hoặc là để mình giữ cái tâm của mình đối với cái người đã quá cố đó, thể hiện cái sự tôn kính hoặc là cái sự thủy chung hoặc là cái tình nghĩa đối với cái người đó. Cho nên giữ cái gì mà tốt đẹp hoặc là cái kỷ niệm đó trong cái thời gian 3 năm, thì sau đó rồi đó, nó mới là cho rằng cái người đó đã thiên duy rồi, người đó đã hóa duyên rồi, thì mới làm những cái khác để cho cái vong hồn của người đó đó nó được an ổn vui vẻ và thấy rằng mình không có bị cô phụ. Cho nên cái tiểu tường là cái là những cái giai đoạn mà nói rằng cái người thân của mình á quá cố trong vòng bao nhiêu lâu đó thì là họ sẽ được cái quá vãng, chẳng hạn như là 7 tuần thất đó, thì mỗi tuần thất là 1 tuần đó là cũng có thời gian để họ quá vãng, mình kỷ niệm cái ngày đó, mình cúng này, hoặc là mình tu tập để hồi hướng phước, hoặc là trong 7 tuần thất. Rồi trong lễ tiểu tường 100 ngày, rồi tiểu tường là 1 năm, rồi đại tường là 3 năm, rồi là xả tan, rồi xong coi như đường ai nấy đi. Còn cái yết ma đó, tác pháp yết ma, chữ yết ma đó là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là tác pháp biện sự, có nghĩa là một cái pháp mà khi trong tăng á muốn làm cái việc gì đó thì phải hội ý với nhau để biện có cái sự việc đó có cần làm hay không nên làm. Đây là một cái pháp nói lên cái sự hòa hợp của chúng và mang cái tính quyết định của tập thể. Thì như vậy mới giữ được cái luật hòa của tăng, gọi là tác pháp yết ma, là làm cái việc gì cũng phải hội tăng lại, hỏi ý kiến, tăng đồng thuận thì làm, tăng không đồng thuận thì không làm. Đây gọi là tác pháp, đây là tác pháp yết ma, dịch ra là tác pháp biện sự. Biện sự là phân biệt từng sự việc, từng sự việc thành tựu cái việc trong tăng đoàn. Tứ ba la di là 3 cái tội mà như ngoài đời người ta nói 3 tội đó là không sám hối được, giống như cái cây mà mình đốn ngang thì chết. Thì có những cái tội trọng mà phạm thì không sám hối được. Thì đây là nói theo tinh thần thanh văn, chứ nói theo tinh thần đại thừa thì sao? Tánh tội vốn không, do tâm tạo, tâm nếu diệt rồi tội sạch tâm, tội trong tâm diệt thấy điều không, thấy ấy mới là trên sao không. Xin trả lời gọn như vậy thôi. Một số tu sĩ Phật giáo dùng trầm hương đốt 3 điểm trên đỉnh đầu, sự việc này có ý nghĩa gì? Thường thì trong kinh Pháp Hoa thì quý Phật tử đọc thì nói là có cái nhân phẩm mà Bồ Tát Diệu Phương Diệu Thượng đốt thân cúng dường Đức Phật. Thì bây giờ mình lấy cái tinh thần đó để mình nói lên cái tấm lòng mình xả thân cầu đạo, nhưng mà đốt cái tay mình không dám đốt, thôi mình đốt chút xíu chỗ này. Ý nghĩa là xả cái thân này nó nóng như thế nhưng mà không có tiếc thân, để nói lên cái tâm xả bỏ thân để cầu đạo. Cái ý nghĩa là vậy đó, xả thân cầu đạo. Và cúng dường cho Phật là cúng dường cái tâm tu hành đó, cái sự cầu đạo của mình. Ý nghĩa của nó là như vậy. Sám hối có hết tội không? Không hết tội phải làm gì? Tánh tội vốn không, do tâm tạo, tâm nếu diệt rồi tội sạch trong, tội trong tâm diệt thải đều không, thế ấy mới là chơn sám hối. Hết hay không là do quý vị. Các tu sĩ Phật giáo phủ nhận Thượng Đế bậc đấng sáng thế, nhưng không ai dẫn chứng bằng kinh điển cụ thể. Vậy có kinh nào, chương nào nói cụ thể Đức Phật trực tiếp phát ngôn phủ nhận Thượng Đế? Thượng Đế là ông đệ tử của Phật mà phủ nhận gì? Thượng Đế là cái ông vua trời thứ 33, không có phủ nhận ổng. Nhưng mà nói ổng là đấng sáng thế thì nó không phải. Thế gian này nó có là do duyên sinh thành trụ hoại không? Chứ Thượng Đế là một vị vua trời có công đức tu hành, có được nhiều quyền năng và có tu nữa. Nhưng mà nói sáng thế là có quyền quyết định toàn bộ thế gian thì thưa không phải. Cho nên không phủ nhận Thượng Đế mà phủ nhận cái quan điểm hiểu sai lầm về Thượng Đế mà thôi. Dạ xin hết.
có nhiều cái thông tin đó là quý Phật tử có lẽ là chưa có nghiên cứu kỹ cho nên hoang mang. Ví dụ như là có một cái câu hỏi là một tháng phải thọ 6 ngày bát quan cây giới mà ở chùa chỉ truyền một tháng 2 ngày, vậy chúng con phải làm sao? Đâu có ai bắt buộc mình phải thọ mấy ngày bát quan cây giới. Cái đó là do cái tin đồn nguyện vậy thôi. Còn đây thì nói là có một câu hỏi là rất muốn thọ Bồ Tát nhưng có vướng mắc hai điều. Một là khi mới vào đạo được một vị thầy truyền giới. Này không biết truyền giới gì? Truyền giới tam quy ngũ giới là cái gì? Sau vài năm thì nhận ra là không có duyên với thầy nữa, cho nên là tìm một vị thầy khác, pháp môn khác tu tập. Vậy nếu con không còn cúng dường sư trưởng cũ mà chỉ cúng dường sư trưởng mới thì có phạm giới sinh ra không? Thôi thì chỗ này xin cho tôi đừng trả lời đi, nãy tôi mới nói xong mà sao không có thị phi gì đâu mày. Cứ tu pháp nào mà phải tiến thì tu, còn đừng có suy nghĩ lung tung. Cho tôi xin bỏ qua cái này đi nha. Quý vị chỉ cần như pháp mà tu là được rồi, còn cái chuyện mà cũ mới đúng sai xin gác qua một bên. Dạ xin hết.
Chúng